Chào tất cả quý bạn chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục học sách số 1 các vua. Chúng ta bắt đầu chương thứ tư. Vua Salomon kế vị vua David từ năm 970 trước Chúa Giêsu, khi mà David băng hà thì đã truyền lại cho Salomon. Và Salomon, tên của ngài do cái chữ Shalom nghĩa là hòa bình và sung túc, và cái danh hiệu này khi lên ngôi ngài được nổi tiếng như cái chương 3 chúng ta nghe là sự khôn ngoan, khôn ngoan khi xử kiện và biết cả hiểu biết cả vấn đề tâm lý mà thời đó chưa có phát triển về cái khoa tâm lý học như bây giờ, nhưng đã hiểu được và sự kiện theo sự khôn ngoan Chúa soi sáng. Và cái nổi tiếng thứ hai là vấn đề xây cất đền thờ Jerusalem. Thì chúng ta đọc ở chương 4 để chúng ta thấy cái tổ chức của Salomon đã sắp xếp người từ các bộ ở trên trung ương cho đến các cái vùng. Thì chương 4 chúng ta đọc để chúng ta thấy những điều này, sự sắp xếp của Salomon. Vua Salomon cai trị toàn cõi Israel, và đây là các viên chức của vua Asaph-Jehu con của Sa-đốc làm tư tế, Eli-Choret và Akhijah hai người con của Siva làm ký lục, Jehoshaphat con của Ahiluc làm ngự sử, Benajahu con của Jehonada chỉ huy quân đội, thuộc về người lo về quân đội, là một tướng lãnh để chỉ huy quân đội. Và đây là một cái nhóm quan trọng nhất, bởi vì chiến tranh thường xảy ra trong cái thời đó. Và khi có một cái đoàn quân mạnh thì đất nước nó hòa bình và những nước lân bang không có thể nào chiếm đóng được. Và đây là một nước mà do Thái giáo là quốc giáo, cho nên đã đặt Sa Đốc và Ép-gia-tha làm tư tế, A-giác-gia-hu con của Na-thang chỉ huy các trưởng vùng. Đó là một người giống như là thủ tướng bây giờ, đi coi tất cả các vùng, và ở dưới chúng ta thấy trưởng các vùng. Gia Vúc con tư tế Na Thang làm cố vấn của vua, Akisa đặc trách cung điện, Adoniram con của Abda đặc trách dân công, thuộc về bây giờ chúng ta gọi là bộ lao động, thì Adoniram, rồi các trưởng vùng. Vua Salomon có 12 trưởng vùng trên toàn cõi Israel. Trưởng vùng ở đây chúng ta có thể so sánh giống như là một tỉnh trưởng vậy. Nhưng mà nước Do Thái thì có 12 chi tộc. Thì họ đã chia thành 12 trưởng vùng trên toàn cõi Israel. Họ cống hiến lương thực cho vua và triều đình. Hàng năm mỗi người cống hiến một tháng. Là tính làm sao để một tháng lương, tức là khoảng 30 ngày làm việc. Nhưng mà ngày thứ bảy thì họ nghỉ ngơi, cho nên trừ ra 4 ngày là còn lại 26 ngày, 26 ngày làm việc đó. Để sinh ra cái tiền lương bao nhiêu thì cái đó là cái tiền thuế để cung cấp cho triều đình, điều khiển các quân binh, các tổ chức và cả vấn đề tôn thờ Chúa ở trong đền thờ nữa. Đây là danh sách của họ. Con ông Khua trong vùng núi Ephraim, con ông Đê-kê ở Ma-cát, Sa-an-vin, Bết-se-mét và Ê-lôn cho đến Bết-kha-nan, con ông Kê-xết tại A-rút-bót, Sô-khô và tất cả miền Khê-phê cũng thuộc quyền ông. Con ông A-vi-na-đáp coi tất cả cao nguyên vùng đo, vợ ông là công chúa Pha-phát, ái nữ của vua Salomon. Ông Ba-ana, con ông A-ki-hu-lúc coi Ta-mát, Mơ-gít-đô, đến tận bên kia Giô-bê-am và tất cả Bết-sang gần sát thang bên dưới Gít-rê-ên, từ Bết-sang cho đến A-bên Mơ-khô-la. Còn ông Gê-vê tại Ra-mốt Ga-la-át, con ông coi các thôn làng của ông Gia-i-a, con ông Mơ-na-xê nằm trong miền Ga-la-át và vùng đất Ách-lốt tại Ba-sang. Tất cả là 60 thành lớn có tường vây và then cài bằng đồng. Ông Akhinadab, con ông Ít-đô ở Ma-ca-na-zim. Ông Akhimaas tại Naphtali, ông cũng cưới công chúa Ba-sơ-mát, ái nữ của vua Solomon làm vợ. Ông Ba-ana, con ông Khu-sai ở A-xê và Bơ-la-lốt. Ông Giê-hô-sa-phát, con ông Ba-ru-át ở Ít-sa-ca. Ông Simi, con ông Ê-la ở Benjamin. Ông Gê-vê, con ông U-ri trong đất Ga-la-át, đất của Si-khôn, vua dân Ê-mô-ri và ốc vua Ba-sa-n. Giu-đa và Ít-sa-ra-ên thật đông dân, đông như cát ngoài bãi biển. Họ ăn, họ uống và vui sướng thỏa thuê. Và trong xứ chỉ có một trưởng vùng. Thì thường là một trưởng vùng để coi tất cả. Và họ lấy thuế từ 1/12. Tức là mỗi năm 12 tháng thì họ dành một tháng để dân thuế đó. Để cho nhà vua lo công việc điều hành. Thì chúng ta thấy cái thuế đó thực sự 1/12, tức là khoảng chừng 8-9% thôi. So với bây giờ thì thuế của thế giới bây giờ nó cao hơn nhiều. Chẳng hạn như châu Âu là thuế mua bán thôi đã 19% rồi. Mua một cái đồ 100 đồng là đóng lên tới 119 đồng rồi. Chưa kể cái thuế mà thuộc về income tax là tùy nơi, lương thấp thì 15%, mà lương cao có thể lên tới 40%, 50%. Thì tùy theo cái mức lương, nhưng mà có thấp lắm cũng 15%, cộng với sales tax cũng ở Mỹ cũng nhiều thành phố là 90%, còn ở châu Âu tới 19%. Vì vậy mà chúng ta thấy là thờ của Salomon tính ra tiền thuế nó không không có cao lắm so với bây giờ, tới gấp mấy lần, gấp 3 lần. Bây giờ theo thế của thời đại này, người ta tăng lên tới gấp 3 lần, tính ra là tới 30 mấy%. Và Salomon đã có một cái tổ chức chặt chẽ xuống tới từng người dân, từng bộ tộc và từng người dân. Các trưởng vùng này mỗi người một tháng cống hiến lương thực cho vua Salomon. Thì 12 chi tộc là 12 tháng. Cho nên mỗi trưởng vùng sẽ lo để thu thập và cống hiến một tháng. Và cho tất cả những người lui tới bàn ăn của vua Salomon, họ không để cho vua phải thiếu gì. Lúa mạch và rơm rạ cho ngựa tải đồ và ngựa chặn. Nơi nào có nhu cầu họ cũng phải cung cấp theo mức quy định cho mỗi người. Thực phẩm cung cấp cho vua Salomon mỗi ngày là 600 thùng tinh bột, 1.200 thùng bột thường, 10 con bò thịt và 20 con bò nuôi, 100 con cừu, không kể nai, linh dương, sơn dương và chim gáy béo để ăn thịt. Vì vua thống trị khắp vùng bên kia sông cả, từ Tiếp Xác đến Gaza thống trị hết. Các vua bên kia sông cả và vua sống bình an với mọi vùng ranh giới chung quanh. Giu-đa và Ít-sa-ra-ên được an cư mỗi người dưới cây nho và cây vả của mình từ Đan tới Bơ-ê-sê-va trong suốt thời vua Salomon cai trị. Vua Salomon có quyền trên tất cả các nước từ sông cả đến bắc của người Philippines và đến ranh giới Ai Cập. Họ phải triều cống và phục vụ vua Salomon suốt đời vua. Vua Salomon có 4.000 ngăn chuồng cho ngựa kéo và 12.000 con ngựa cỡ. Đó, cả một cái vùng rộng lớn mà giáp tới bên Iraq, xuống tới biên giới của Ai Cập, tức là cái vùng Biển Đỏ, và tất cả đều ở trong cái vùng ảnh hưởng của Solomon, và họ phải triều cống cho Solomon, và danh tiếng của Solomon được vang khắp cả cái vùng đó. Thiên Chúa cho vua Solomon được dồi dào khôn ngoan thông thạo và một trái tim bao la như cát ngoài bãi biển. Sự khôn ngoan của vua Solomon trỗi vượt hơn sự khôn ngoan của tất cả mọi người phương Đông và hơn tất cả sự khôn ngoan của Ai Cập. Ông khôn ngoan hơn bất cứ ai, hơn ông Ê-than người Ê-sa, hơn ông He-man người Can-côn, ông Đác-đa, ba người con của ông Ma-khôn. Danh tiếng vua đồn ra khắp các dân tộc chung quanh. Vua đọc được 3.000 câu cách ngôn và các bài ca của vua là 1.005 bài. Vua nói về các thứ cây, từ cây bá hương ở Liban cho tới cây ngưu tất mọc ở bờ tường. Vua cũng bàn tới các thú vật, các loài chim, các thứ rắn rết và các loài cá. Từ mọi dân tộc, thiên hạ kéo tới nghe sự khôn ngoan của vua Solomon. Vua nhận được tặng phẩm của tất cả các vua trên mặt đất đã nghe biết sự khôn ngoan của vua. Là vua khôn ngoan và có một cái kiến thức rộng rãi từ trên rừng xuống tới dưới biển, và có nhiều cái hiểu biết về cái đời sống của con người. Cho nên chúng ta thấy cái sự khôn ngoan của Salomon đã nổi tiếng trong cái vùng đó. Dĩ nhiên là cái vùng ở Trung Đông thôi, chứ dĩ nhiên là những vùng xa thì người ta đâu có biết tới Salomon. Thì cách này đã gần 3.000 năm. Vì sau này vấn đề đi lại và những cái văn chương hoặc là những cái gì được hiểu biết, được ghi lại, thì nó thành những cái bản văn cho những cái đời sau người ta dùng tới. Dĩ nhiên là trong Kinh Thánh có nhiều cái người ta đổ cho Salomon. Chẳng hạn như nhiều tác giả đã đề tên vua ở trên đầu cuốn sách khôn ngoan của họ chẳng hạn. Hay là những cuốn về châm ngôn là của vua Solomon. Chẳng hạn các sách giảng viên, diễm ca và khôn ngoan trong Kinh Thánh được gán cho vua Solomon. Mặc dù do những tác giả khác nhau viết, nhưng mà họ đều đổ cho Solomon. Chúng ta không biết chắc chắn về những cái tác giả của những sách này. Nhưng bởi vì những cuốn sách này được viết sau Solomon xa lắm, cả mấy trăm năm sau. Vua Solomon đã quy tụ tại triều đình những nhà văn có khả năng soạn thảo các truyền thuyết của Israel, cho đến lúc ấy vẫn còn tản lạc đó đây và đã được truyền miệng cho đến thời bấy giờ. Những cuốn sách cổ nhất trong Kinh Thánh được soạn thảo dưới triều đại của ông. Nên họ viết lại và họ được soạn thảo lại, nhưng mà Solomon không phải là tác giả của tất cả mọi cuốn sách. Nhưng qua những cái tài liệu để lại thì những người đi sau đã tổng kết được nhờ những cái tài liệu mà Solomon đã quy tụ được và cho có những nhóm đi nghiên cứu và ghi lại để trở thành những cái bản văn kiến thức cho con người. Và chúng ta biết là một cái công trình nổi tiếng để cho thế giới là đền thờ Salomon. Và đền thờ này phải chuẩn bị. Và chúng ta thấy là bên vua thành Tia, tức là phía Tây Bắc, Tiro và Sidon đó, thì Khiram là vua ở tại đó đã giúp cho vua cái nhóm để đến xây đền thờ và cung cấp những cái gỗ bá hương. Và chúng ta cũng biết là thờ của Salomon đã khai thác về vàng và những đá quý, các loại ngọc, các loại đá quý, kim cương, ngọc xoàng và vàng. Chúng ta biết là nhờ đó mà Salomon còn có và có những cái đoàn thương thuyền đi buôn bán, cho nên người ta gọi là vi thương thì bất phú, nghĩa là không có buôn bán. Thì nếu chỉ đi làm công thì một năm 365 ngày chỉ là 365 đồng chẳng hạn, mỗi ngày làm công nó cố định. Đời người mà 36.000 ngày thì có, nếu mà làm ngày 1 đồng thì chỉ có 36.000 đồng thôi, nó chẳng là bao nhiêu hết. Nhưng mà khi người ta buôn bán, người ta mua chỗ này bán chỗ kia, người ta có thể bán với số lượng nhiều thì tiền bạc nó mới tăng lên. Cho nên chúng ta biết là cái thời của Salomon đã, họ làm những thương thuyền để đi buôn bán, và đi vào cái cả sang Vịnh Ba Tư hoặc là có sang Ấn Độ không, chúng ta không có được những cái tài liệu rõ ràng, nhưng mà có những cái đoàn thương thuyền của Salomon và họ khai thác vàng. Chúng ta đọc để thấy có những cái chuẩn bị trước khi xây đền thờ. Khi Ram vua thành Tia sai bề tôi của mình đến ý kiến vua Salomon, khi vua biết ông được sức dầu phong vương kế vị thân phụ ông, vì vua Khi-ram vốn là bạn thân của vua David lúc sinh thời, vua Salomon sai sứ đi thưa với vua Khi-ram rằng: Ngài biết là David thân phụ tôi không thể xây đền thờ kính danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người được, vì chiến tranh bạo bao bọc tư bề. Bao lâu Đức Chúa chưa cho người đè bẹp quân thù dưới chân, nay thì Đức Chúa cho tôi được bốn bề yên ổn, không có người chống đối, cũng chẳng gặp số phận rủi ro. Vậy tôi nghĩ phải xây một đền thờ kính danh Đức Chúa. Thiên Chúa của tôi như của Đức Chúa đã phán bảo David thân phụ tôi rằng: Con của ngươi, người ta sẽ cho kế vị ngươi trên ngai báu, chính nó sẽ xây đền thờ kính danh ta. Vậy bây giờ xin ngài ra lệnh đốn cho tôi những cây bá hương Liban. Bề tôi của tôi sẽ hợp tác với bề tôi của ngài, và tôi sẽ trả tiền công cho bề tôi của ngài như ngài ấn định. Hẳn ngài đã rõ không ai trong chúng tôi biết đốn cây như người Sidon. Khi nghe những lời của vua Salomon, vua Kiram rất nổi vui mừng và nói: Hôm nay xin chúc tụng Đức Chúa, vì người đã ban cho David một người con khôn ngoan cai trị dân đông đảo này. Rồi vua Kiram sai người đến nói với vua Salomon: Tôi đã nghe biết điều ngài sai sứ giả đến nói với tôi. Tôi sẽ thi hành mọi ước muốn của ngài về gỗ bá hương và gỗ sắt. Bề tôi của tôi sẽ đưa những thứ đó từ Liban xuống biển. Chúng ta biết gỗ mà gỗ quý là những cái loại danh mục gỗ bá hương thì nó luôn luôn tỏa cái mùi thơm, cũng giống như gỗ hương của Việt Nam vậy, lúc nào nó cũng tỏa mùi thơm. Gỗ sắt thì nó có cái độ cứng, và khi mà chúng ta lấy gỗ mà không phải lấy cái phần vỏ bên ngoài, nó rất là mềm, phần lõi ở bên trong nó cứng đến độ mà mối mọt không ăn được, chỉ có bị hư do bị cháy thôi. Cho nên có nhiều cái loại gỗ đó, người ta gọi là danh mộc. Vì vậy mà chúng ta biết là thời Salomon họ đã dùng những cái loại gỗ đó, và chính cái vùng Liban là cái vùng của dân Tyro Sidon, bây giờ là nước Lebanon, thì nó nằm ở phía tây bắc của nước Israel. Bề tôi của tôi sẽ đưa những thứ đó từ Liban xuống biển. Tôi sẽ đóng bè ngoài biển chở tới chỗ ngài yêu cầu. Ở đấy tôi sẽ phá bè và ngài sẽ lấy đi. Còn ngài xin cũng thực hiện điều tôi ước muốn là cung cấp thực phẩm cho triều đình tôi. Thế là vua Khi-ram cung cấp cho vua Salomon tất cả gỗ bá hương và gỗ trắc như vua Salomon muốn. Và vua Salomon trao cho vua Khi-ram 400.000 thùng lúa miếng làm lương thực cho triều đình của vua này, với 40.000 thùng dầu nguyên chất. Vua Salomon cung cấp cho vua Khi-ram như thế hàng năm. Đức Chúa cho vua Salomon được khôn ngoan như người đã phán với vua. Vua Salomon và vua Khi-ram giao hảo với nhau, và hai bên đã kết ước. Vua Salomon ra lệnh cho toàn thể Israel đi dân công. Có 30.000 người đi dân công. Vua sai họ thay phiên nhau đi Liban, mỗi tháng 10.000 người. Họ ở Liban 1 tháng rồi ở nhà 2 tháng. Ông Adoniram đặt cách dân công. Vua Solomon có 70.000 phu khuân vác và 80.000 thợ đục đá trong núi. Không kể những người chỉ huy do các trưởng vùng của vua Solomon đặt phụ trách công việc. Số người này là 3.300 người. Họ điều khiển dân chúng tiến hành công việc. Vua ra lệnh phải đẽo những phiến đá lớn, đá lựa riêng để xây nền móng đền thờ, được đục đẽo vuông vắn. Thợ nề của vua Salomon cùng với thợ nề của vua Kiram và những người gơ vang đẽo và chuẩn bị sẵn sàng gỗ, đá để xây đền thờ. Đó là công việc mà vua Salomon đã chuẩn bị để xây dựng cái đền thờ Jerusalem. Năm 930, 970 thì vua Solomon lên ngôi, và sau đó mấy năm sau là vua bắt đầu xây dựng đền thờ. Và chúng ta thấy là có một cái tổ chức để cả hàng 10.000 người họ thay nhau họ đi, và khi mà đi làm công ở bên Liban để lo đẽo đá và lấy những gỗ thì họ về họ được nghỉ tới 2 tháng. Khi ra đi thì phục vụ 1 tháng, tức là 1 năm họ sẽ phục vụ 4 tháng, còn 8 tháng được nghỉ ngơi để không có quá căng thẳng cho những người đi làm việc xa. Và khi họ về nhà họ được nghỉ tới gấp đôi thời gian đi làm, là 2 tháng. Và qua đó có cái sự cộng tác ở cái vùng Tyro Sidon, phía tây bắc của nước Israel. Rồi vua Salomon đưa những cái gỗ đó đóng bè rồi đưa theo cái dòng địa Trung Hải để đưa về cho Jerusalem. Và dĩ nhiên là cái số người khuân vác rất là cần thiết. Ngoài những thợ chuyên nghiệp, họ cần phải thợ khuân vác. Cũng giống như chúng ta biết là cái nhà thờ Phát Diệm mà nhà thờ đá ở nhà Phát Diệm á, thì thời đó mà thầy Sáu Lục phải xin 100 người thợ rừng và 100 thợ đá, rồi đi xin các nhà mỗi mùa cho một cái thùng lúa để nuôi ăn cho 200 thợ, rồi họ mới đi đẽo đá rồi đi làm gỗ trên rừng rồi mới đưa về theo cái dòng sông để đưa về tới Phát Diệm mà xây cái đền thờ, nhà thờ đá ở tại Phát Diệm. Thì 3.000 năm trước Salomon đã xây cái đền thờ vĩ đại đó, và vua Salomon dùng tới cái số lượng lớn là 30.000 người đi dân công để chia phiên nhau mà đi làm. Và qua chương 6 của sách Một Các Vua chúng ta thấy là bắt đầu vấn đề xây các đền thờ. Năm thứ 460 từ khi con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập, năm thứ tư triều đại vua Solomon cai trị Israel, tháng Giêu tức là tháng thứ hai, vua xây đền thờ kính Đức Chúa. Đền vua Solomon xây kính Đức Chúa dài 30 thước, rộng 10 thước và cao 15 thước. Một cái đền thờ như vậy so với bây giờ không phải là đền thờ lớn, nhưng mà cái đền thờ của vua Solomon xây bằng đá quý và giáp bằng vàng nên nó tốn rất là nhiều tiền. Nếu mà tính theo giá tiền bây giờ là còn khoảng 1.000 tỷ đô la đó, chứ không phải là số lượng ít đâu. Và rộng 10 thước và cao 15 thước. Tiền đình ở trước giam cung thánh của đền thờ dài 10 thước nằm theo chiều rộng của đền thờ. Rộng 5 thước nằm nằm theo chiều dài của đền thờ. Vua làm đền thờ có cửa sổ với khung và chắn song. Vua xây dựa vào tường đền thờ một cái trái bọc các tường chung quanh gian cung thánh và nơi cực thánh, và làm các tầng trái chung quanh. Tầng dưới rộng 2 thước rưỡi, tầng giữa rộng 3 thước và tầng thứ ba rộng 3 thước rưỡi. Vì chung quanh đền thờ phía ngoài vua đã xây phục vào để khỏi đóng đà vào tường đền thờ. Khi xây đền thờ, người ta dùng đá đẽo toàn khối. Đang khi xây trong đền thờ, không hề nghe thấy tiếng búa, tiếng rìu hay bất cứ dụng cụ nào bằng sắt. Cửa vào tầng giữa nằm bên hông phải đền thờ, và người ta dùng thang xoáy đi lên tầng giữa, tức là cái thang trung ốc để lên tầng giữa, rồi từ tầng giữa lên tầng 3. Khi xây đền thờ xong, vua dùng gỗ bá hương chạm trổ mỹ thuật mà đóng trần đền thờ. Rồi vua xây hành lang xung quanh đền thờ cao 2 thước rưỡi và được nối liền với đền thờ bằng những cái đà gỗ bá hương. Có lời Đức Chúa phán bảo vua Salomon rằng: Vì đền thờ ngươi đang xây đây, nếu ngươi tiến bước theo các giới răn, thực hành các huấn lệnh của ta và tuân giữ các mệnh lệnh ta truyền mà bước theo các điều ấy, thì ta sẽ thực hiện cho ngươi các lời ta đã phán với David, thân phụ ngươi. Ta sẽ lưu giữ giữa con cái Israel, ta sẽ không bỏ Israel dân ta. Vua Salomon đã hoàn thành việc xây cất đền thờ, xây cất ở bên ngoài, rồi xong rồi trang trí ở bên trong nội thất. Nó còn là một cái cực kỳ tốn kém và tốn rất là nhiều thời gian. Vua dùng ván bá hương ghép mặt trong của đền thờ, từ nền cho tới đà của trần nhà. Như thế toàn bộ mặt trong của đền thờ được ghép gỗ. Nền nhà thì vua lát ván gỗ trắc. Vua dùng ván bá hương lát 10 thước phần sau của đền thờ, từ nền cho tới trần nhà, và dành phần đó làm Đơ Via, tức là nơi cực thánh. Cung thánh tức là Hê Can ở trước Đơ Via được 20 thước. Gỗ bá hương ghép bên trong cung thánh được chạm trổ hình trái mướp đắng và nhành hoa, toàn là gỗ bá hương chứ không lấy đá. Vua lập một nơi cực thánh ở giữa đền thờ phía trong để đặt hòm bia giao ước của Đức Chúa. Nơi cực thánh dài 10 thước, rộng 10 thước và cao 10 thước, và vua giác vàng ròng. Vua cũng làm bàn thờ bằng gỗ bá hương. Vua Salomon giác vàng ròng phía trong cung thánh, trước nội cực thánh, trước nơi cực thánh vua cũng giác vàng. Tất cả đền thờ vua đều giác vàng, không trừ một chỗ nào. Bàn thờ nơi cực thánh vua cũng giác toàn vàng. Qua những cái đoạn này chúng ta thấy là vua có một cái tổ chức để khai thác được vàng. Cho nên cái phần thánh thiêng nhất trong đền thờ là nơi cực thánh, chỉ chứa cái hòm bia đựng các tấm bia bằng đá, trên đó ghi khắc giao ước của Thiên Chúa. Và phía trước phòng này là cung thánh với những cái giá đèn và tế đàn, là nơi đốt hương trầm. Tại đó cũng có 12 tấm bánh được dâng tiến hàng tuần. Tiếp đến là tiền đường, và chung quanh có những cái sân rộng nơi dân chúng đến cầu nguyện, tức là cầu nguyện đứng trong sân ở ngoài. Thế còn chỉ có tư tế mới đi vào bên trong thôi. Cách bố trí nhiều gian phòng dẫn đến nơi cực thánh khá phổ biến trong nhiều tôn giáo ngày xưa. Điều này muốn nói rằng là con người không thể đến gần Thiên Chúa mà không có chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên qua cái cách bố trí để cho biết là khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng tâm hồn của chúng ta và khao khát đến với Ngài. Mặc dầu Đức Chúa ở giữa dân người, nhưng không ai có thể thấu hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa được. Vì Chúa là đấng tạo ra mình, cho nên mình không thể hiểu hết được. Hình thức bố trí phản ảnh cách nào đó điều đã xảy ra nơi con người là đền thờ đích thực của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều là đền thờ của Thiên Chúa, chứa đựng những tư tưởng của Chúa, những ước muốn của Chúa, từ cái đền thờ vật chất để đưa chúng ta tới cái đền thờ tâm hồn của chúng ta, là nơi dành cho Chúa, chứ không phải dành cho ma quỷ hay là những cái tư tưởng dâm ô, hận thù, tham lam, đố kỵ ở trong lòng mình được. Thì đó là những tư tưởng của ma quỷ. Nên khi mà chúng ta để tâm hồn chúng ta là đền thờ của Chúa, thì chúng ta phải thay đổi cái nhìn của chúng ta, cái quan niệm sống của chúng ta hoàn toàn cho phù hợp với ước muốn của Chúa Giêsu. những lời dạy của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu bảo chúng ta gặp gỡ Chúa Cha trong nơi kín đáo, Mát-thi-ô chương 6 câu 6 đó, khi cầu nguyện là phiền bàn phòng đóng cửa lại, để Chúa Cha đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ đáp trả cái lời cầu nguyện của mình, vì tâm hồn mình là đền thờ Chúa Thánh Thần. Nhưng mà con người cũng liên kết với nhau để tôn thờ một Thiên Chúa là Cha chung của mọi người nữa. Cho nên cái đền thờ bên ngoài cũng diễn tả cái đền thờ trong tâm hồn của mình nữa. Và có nhiều người thánh thiện thì mới liên kết với nhau để cùng nhau tôn thờ một Thiên Chúa là Cha chung. Thì nó càng thánh thiện hơn, càng đạo đức hơn. Và cũng có nơi khác nói với chúng ta, tâm hồn của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, để Ngài tác động, Ngài cho chúng ta những cái lời chân lý của Chúa Giêsu và hiểu được những lời chân lý của Chúa Giêsu khi chúng ta đi vào chiều sâu của đền thờ tâm hồn mình. Và đền thờ của Jerusalem đầu tiên, họ làm những cái gì quý trọng nhất, vàng và những đá quý. Và trong cái nơi cực thánh thì có các cherubim ở trên cái nơi cực thánh mà đặt cái hòm bia giao ước. Câu 23 chương 6: trong nơi cực thánh, vua làm hai cherubim bằng gỗ ô liu cao 5 thước, một cánh cửa một cherubim dài 2 thước rưỡi, cánh kia cũng 2 thước rưỡi. Một cánh của cherubim mà hai cánh là tới 5 thước, bằng cái chiều cao của cherubim là 5 thước, hai cánh dài, mỗi bên là 2 thước rưỡi. Thành ra từ đầu cánh này tới đầu cánh kia là 5 thước. Cherubim thứ hai cũng đo được 5 thước. Hai cherubim có một kích thước và hình thể như nhau. Chiều cao của một cherubim là 5 thước. Cherubim thứ hai cũng thế. Vua đặt các cherubim ở giữa nhà. Cherubim là hình ảnh của các thiên thần. Các thiên thần hầu cận chầu Chúa, ca ngợi Chúa. Cherubim, seraphim, đó là những tổng lãnh thiên thần chầu trực và ca ngợi Chúa. Vua đặt các cherubim ở giữa nhà, phía bên trong cành xề ra. Một cánh cửa của cherubim, một cánh của cherubim thứ nhất đụng tường bên này, và một cánh của cherubim thứ hai đụng tường bên kia. Hai cánh khác nhau, hai cánh khác giao nhau ở giữa nhà, cánh nọ chạm cánh kia. Vua cũng dát vàng các cherubim trên khắp các tường chung quanh nhà. Vua chạm trổ những hình cherubim, hình cây chà là và nhành hoa cả trong lẫn ngoài. Sàn nhà vua cũng dát vàng, cả sàn nhà cũng dát bằng vàng luôn, cả phía trong lẫn phía ngoài. Cửa và sân ở lối vào nơi cực thánh, vua làm cánh cửa bằng gỗ ô liu quý. Khung cửa có 5 cạnh. Trên hai cánh cửa bằng gỗ ô liu, vua chạm trổ những hình cherubim. Trên hai cánh cửa chạm trổ cái hình, hình đó là không phải là hình nổi nữa, mà hình được chạm trổ lên hình cây chà là và nhành hoa. Rồi vua dắt vàng, vua trải mỏng vàng trên các cherubim và các cây chà là. Cửa vào cung thánh, vua cũng làm như thế. Trụ khung cửa bằng gỗ ô liu nhưng có 4 cạnh. Hai cánh cửa bằng gỗ trắc, một cánh có 2 tấm xoay được và cánh kia cũng có 2 tấm xoay được. Vua chạm trổ hình cherubim, hình cây chà là và nhánh hoa, và dát vàng hoàn toàn khít với hình nổi. Vua xây sân trong 3 hàng đá đục đẽo mỹ thuật và 1 hàng thanh gỗ trắc. Và thời gian xây đền thờ là năm thứ 4 tháng Giêu. Người ta đặt nền móng đền thờ Đức Chúa năm thứ 11 tháng Buông, tức là tháng thứ 8. Công trình xây cất đền thờ, cả quy mô lẫn chi tiết đều được hoàn thành. Vua đã xây cất đền thờ trong 7 năm. Đó là công trình mà phải dùng tới 30.000 người nhân công, chưa kể những người chuyên môn. Và đó là đền thờ. Còn cung điện của nhà vua thì vua Solomon xây dựng cung điện của mình mất 13 năm mới xong. Cung điện thì xây dựng lâu hơn, bởi vì cung điện nó lớn hơn nhiều so với đền thờ. Vua đã xây cung rừng Liban dài 50 thước, rộng 25 thước, cao 15 thước, với bốn hàng cột bằng gỗ bá hương. Trên các cột có ghép các thanh gỗ bá hương. Trần nhà bằng gỗ bá hương được đặt trên 45 chiếc đà, mỗi khoang 15 chiếc, có cột chống đỡ. Ba hàng cửa sổ, hàng này đối diện với hàng kia thành bộ ba. Tất cả các cửa và khung cửa đều có bốn cạnh, bên này đối diện với bên kia thành bộ ba. Vua cũng làm hành lang nhiều cột, dài 25 thước, rộng 15 thước, và phía mặt tiền hành lang có một hạ mái hiên với tường hoa. Vua còn làm hành lang đặt ngai vàng là nơi vua xét sự, và cũng là hành lang cung lý được ghép gỗ bá hương từ sàn tới mái nhà. Và cung điện nơi vua cư ngụ cũng như sân bên trong hành lang đều cùng một kiểu như nhau. Còn phòng vua làm cho ái nữ Pharaoh mà vua đã cưới làm vợ thì cũng giống như các hành lang ấy. Tất cả đều bằng đá phiến đẽo gọt theo kích thước và sẽ bằng cưa, bên trong cũng như bên ngoài, từ nền cho tới kèo nhà. Nền nhà lát đá hảo hạng, đá lớn, đá rộng 5 thước và đá rộng 4 thước. Phần trên thì bằng đá quý đẽo gọt theo kích thước và bằng gỗ bá hương. Chung quanh sân lớn có ba hàng đá đẽo và một hàng ván bá hương. Sân trong đền thờ Đức Chúa và tiền đình cung điện cũng như vậy. Đó là những cái công trình chúng ta thấy từ 3.000 năm trước, người ta đã xây những cái đền đài bằng đá, bằng gỗ quý để cho nó tồn tại lâu năm. Và qua những cái công trình đó, để chúng ta cũng hiểu được là họ phát triển bằng đá từ bên Ai Cập, họ đã có thời của các pharaoh mà lúc mà còn bị nô lệ bên Ai Cập, người Ai Cập đã biết dùng đá để làm kim tự tháp và nó tồn tại tới ngày hôm nay. Những công trình bằng đá nó kéo dài lâu, chỉ trừ trường hợp nào người ta cố tình phá hủy thì nó khác, còn nếu để tự nhiên thì nó kéo dài hàng mấy ngàn năm nó không có hư. Còn những công trình mà xây cất bình thường thì nó mau hư lắm, nhất là công trình xây cất ở Mỹ là người ta đã tính toán thời gian nó hư rồi, và biết trước thời gian nó hư để có việc làm cho những người khác. Còn những cái mà làm bằng đá đặc biệt thì người ta thời của Salomon người ta đã biết cách làm bằng đá, và sau này đế quốc Roma họ đã xây xây cất, họ học theo cái lối của Hy Lạp, và Hy Lạp cũng lấy tất cả những cái văn minh của Ai Cập, rồi cả những cái đền thờ của người Do Thái họ đã biết cách để xây cất làm bằng đá. Và những cái công trình mỹ thuật đó có nhiều cái nó tồn tại được khi người ta biết cách làm bằng đá, nó tồn tại. Và có những cái cầu người ta xây bằng đá nó tồn tại cái hàng mấy ngàn năm, tại vì nó là những cái khối đá ghép với nhau và làm thành cái cầu hoặc là một cái tòa nhà. Còn khi mà làm bằng gạch thì nó mau hư hơn, còn làm bằng gỗ thì nó bị một trận cháy, một trận hỏa hoạn là tiêu tan hết. Thì chúng ta thấy ngay cả như triều đình của Việt Nam làm bằng gỗ, cho nên nếu mà không có sửa sang và thì nếu mà để như vậy nó bị hư hết, hư mau hơn vài trăm năm là thấy nó đã bị hư rồi, mặc dầu làm gỗ quý đi nữa, chưa kể chiến tranh hay là bị cháy. Nhưng mà đá dù có bị cháy nó vẫn có tồn tại được, còn gỗ thì nó dễ bị hư. Và chúng ta cũng biết là những công trình mới thời sau này, nếu mà họ làm với giá tiền mà tương đối rẻ tiền thì nó không có tồn tại lâu được. Ngay cả bê tông cốt sắt, thời gian nóng lạnh là nó bị nở bung ra, sắt nó bị rỉ sét rồi nó bị sập. Cho nhiều nhiều tòa nhà làm không có kỹ và sắt ít hoặc là xi măng không có đủ độ cứng của nó, và nó bị oxy hóa ở bên trong rồi nó bể ra và nó sập nhà. Mà nhiều khi nhiều cái chưa tới 100 năm nhưng mà những công trình cả mấy ngàn năm nó vẫn tồn tại được. 3.000 mấy trăm năm như kim tự tháp nó tồn tại, còn cung điện của Salomon làm là bởi vì chiến tranh cho nên người ta tàn phá và người ta lấy đi những cái đá quý cũng như là vàng bạc. Và ngoài những thợ bằng vàng, bằng thợ đá, thợ gỗ, còn có thợ đồng. Thì chương 7 câu 13, vua Salomon sai người đi kia mời ông Khiram đến. Ông là con một bà góa thuộc chi tộc Naphtali. Thân phụ ông là người kia mà làm thợ gò đồng. Ông rất khôn ngoan, thành thạo và tài khéo trong mọi công việc thuộc nghề đồng. Vậy ông vào chầu vua Salomon và làm mọi công việc của vua. Thời mà gần 3.000 năm trước người ta đã biết sử dụng những cái đồ đồng mà có thể chạm trổ và nấu cho chảy rồi đúc cái này cái nọ. Còn Việt Nam có những cái lư đồng lớn ở Huế là nó cũng đi vào trong cái thế kỷ thứ 17, 18 thôi, chứ nó không có lâu. Là những cái mà còn tồn tại trong lịch sử Việt Nam. Nhưng mà 3.000 năm trước ở bên cái vùng Trung Đông người ta đã sử dụng những cái đồ đồng này. Các trụ đồng, ông đúc 2 trụ đồng, trụ thứ nhất cao 9 thước, lấy dây mà đo chu vi trụ thì được 6 thước, trụ thứ hai cũng thế. Ông đúc 2 đầu trụ bằng đồng để đặt các trụ. Chiều cao của đầu trụ thứ nhất là 2 thước rưỡi, chiều cao của đầu trụ thứ hai cũng 2 thước rưỡi. Ông làm những màn lưới mắc cáo, kiểu lưới bằng thừng xoắn lại, kết thành những dây hoa đeo lên đầu trụ nằm trên đỉnh trụ. 7 dây loa cho đầu trụ thứ nhất và 7 dây hoa cho đầu trụ thứ hai. Ông làm 2 hàng trái thạch lựu chung quanh lưới mắc cáo bọc đầu trụ nằm trên đỉnh trụ. Tức là mỗi cái trụ đồng của họ, họ họ làm những cái vật trang trí, những cái dây hoa leo hoặc là những trái thạch lựu để nhìn thì cái trang trí cái trụ, chứ không có để cái trụ trơ vơ, nó không có đẹp, nó không có mỹ thuật. Mà các đầu trụ thì người ta đều có trang trí, cũng giống như chúng ta đi vào đền thờ Thánh Phêrô thì chúng ta thấy ở trên các cái trụ đá, các cái trụ đá rất là to, 3 người đàn ông giang tay ôm không có hết cái một cái vòng trụ của họ. Nếu mà chỉ có để đá trơ trọi đâu có đẹp, cho nên trên đá đó họ họ chạm trổ những cái hình các thiên thần hoặc là những cái hoa văn để cho cái đền thờ nó nổi bật lên và nó đẹp. Thì thời xưa người ta dùng trụ đồng mà người ta cũng đúc để trang trí những cái đó. Nhưng mà trụ đồng á thì chúng ta đều biết nó bằng kim loại á, mà khi mà pha thêm kẽm là nó thành một cái loại hợp kim, nó sáng hơn và nó đỡ bị oxy hóa, rồi người ta nó có độ cứng hơn. Còn nếu để đồng không thì rất là mềm và khó mà làm trụ được. Cho nên ngày xưa người ta đã biết cách để làm hợp kim và nó họ đúc hoặc là họ chạm trổ nó dễ dàng hơn. Khi hơi nóng thì nó mềm và khi nó nguội thì nó có độ cứng lại. Cho nên họ trang trí các cái dây hoa leo trên đó cũng như các cái trái thạch lựu cho nó đẹp, thì người ta có thể làm, người ta có thể hàn vào trong đó được. Nó dễ hơn là đá. Đá thì nếu mà đục đẽo nó bể cái hoa văn đó, thì đá ngày xưa đâu có superglue mà dán kiểu như bây giờ, người ta phải lấy nguyên một khối mà người ta phải đẽo từng mũi rất là nhỏ và sau đó mới chà bóng lên để cho chúng ta có những cái hoa văn nó đẹp ở trên các cái trụ. Nếu mà chúng ta nhìn vào những kỹ thuật để làm đó, thì chúng ta mới thấy là nó quá nhiều chi tiết và rất là công phu, mà ngày hôm nay chúng ta không có đủ kiên nhẫn để làm những cái công việc như ngày xưa đâu. Phần thưởng các đầu trụ trên hai trụ sát với bầu trụ, ông cũng làm một hàng 200 trái thạch lựu chung quanh cả hai đầu trụ. Ông dựng cột tiền đình của cung thánh, ông dựng cột bên phải và đặt tên là Gia Kim, rồi dựng cột bên trái và gọi là Bô Ác. Trên đầu các cột ông làm hình bông huệ, công việc làm cột thế là hoàn tất. Thì xưa người ta có những cái kỹ thuật là để làm nó đẹp, chứ nếu mà làm những cái hoa trái này mà không có những cái mỹ thuật để đẹp, nhìn rất là thô, và người ta phải nhìn làm sao cho nó sống động và trang trí. Để qua đó chúng ta hiểu rằng là Chúa cho mỗi người một cái khả năng khác nhau, người giỏi cái này, người giỏi cái kia, nhưng khi cộng tác với nhau chúng ta làm cho cuộc sống nó đẹp hơn, và tất cả mọi người đều hưởng được những cái công trình mỹ thuật đó, để đưa tới cái điểm toàn thiện là chính Thiên Chúa toàn năng. Ngài bao gồm tất cả mọi cái vẻ đẹp, mọi cái khôn ngoan, mọi cái chân lý, mọi cái mỹ thuật. Chúa là chân thiện mỹ, và Ngài phát cho mỗi người nhận một cái sứ mệnh nào đó ở trong đời sống, và mỗi người phải dùng những cái khả năng của mình để phục vụ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chôn vùi cái khả năng đó rồi chết là hết đi. Thì chúng ta cũng có cái bổn phận phải trả lời trước mặt Thiên Chúa, nên mỗi người đều phải có một cái trách nhiệm dùng cái khả năng của Chúa cho để phục vụ và làm cho cuộc sống nó đẹp hơn, nó tốt hơn, và xã hội cung cấp cái cơ hội để mọi người phục vụ. Và chúng ta ngoài các trụ đồng mà được trang trí như vậy, có bể nước bằng đồng, rồi có các cái giàn lăng và bồn nước bằng đồng, rồi những vật dụng trong đền thờ, thì những cái này chúng ta có thể đọc để thấy những cái tổ chức này. Vật dụng trong đền thờ, tóm lược câu 40: ông Khi-ram làm những chiếc vạc, những cái xẻng và bình rẫy. Ông Khi-ram hoàn tất tất cả công trình mà ông đã thực hiện cho vua Salomon trong đền thờ Đức Chúa: hai trụ, các bầu của các đầu trụ trên hai đỉnh trụ, hai màn lưới bọc hai bầu các đầu trụ trên đỉnh trụ, 400 cái thạch lựu cho hai màn lưới, mỗi màn lưới hai hàng thạch lựu để bọc hai bầu của các đầu trụ trên đỉnh trụ, 10 cái giàn và 10 cái bồn đặt trên giàn, các cái bồn nước đặt trên cái giàn đó, một cái bể và 12 con bò đỡ phía dưới. Đó là cách trang trí 12 con bò đỡ dưới và làm cái bể nước ở trên lên trên. Làm cả một cái công trình vĩ đại, những cái vạc, cái xẻng và bình rẫy. Tất cả các vật dụng này ông Khi-ram làm cho vua Salomon để trong đền thờ Đức Chúa đều bằng đồng và đánh bóng. Vua đúc các vật ấy tại đồng bằng Giô-đăng, trên mặt đất sét, giữa xúc cốt và xác than. Vua Salomon xếp đặt tất cả các đồ vật ấy, chúng nhiều vô kể nên không tính được số lượng đồng là bao nhiêu. Vua Salomon đã làm tất cả các vật dụng cho đền thờ Đức Chúa: bàn thờ bằng vàng, bàn đặt bánh tiến cũng bằng vàng, các chân đèn 5 chiếc bên phải và 5 chiếc bên trái trước nơi cực thánh, tất cả bằng vàng ròng, hoa đèn kéo cắt bấc đều bằng vàng, chén dao bình rẫy bình hương khay đựng tro bằng vàng ròng, các chốt cánh cửa đền thờ bên trong tức là nơi cực thánh và các chốt cánh cửa đền thờ tức là cung thánh cũng bằng vàng. Thế là hoàn thành toàn bộ công trình mà vua Salomon đã thực hiện cho đền thờ Đức Chúa. Vua Salomon đưa vào đó các vật thánh mà vua David thân phụ ông đã dâng, bạc, vàng và các vật dụng. Vua đặt các vật ấy trong kho đền thờ Đức Chúa. Đó là những cái công trình vĩ đại mà họ đã làm, mà rất là mỹ thuật và bằng vàng. Rồi sau đó di chuyển hòm bia giao ước vào. Thì chúng ta biết là cái ngày khánh thành đền thờ, Thiên Chúa cho thấy sự hiện diện của người qua đám mây. Trong sách Xuất Hành cũng đó là cái dấu hiệu hữu hình để dân Israel biết là có Đức Chúa hiện diện. Tức là tỏ bằng cái đám mây là sự hiện diện của Chúa. Sau này những người Israel vẫn tiếp tục tin một cách dị đoan rằng Jerusalem chắc chắn được Thiên Chúa bảo vệ vô điều kiện. Họ nghĩ là Chúa đã ngự nơi đó thì Chúa sẽ bảo vệ vô điều kiện. Nhưng mà Chúa vui thích ở giữa dân của Chúa, ở trong tâm hồn của mọi người. Nếu mà tâm hồn con người đã loại trừ Thiên Chúa rồi, thì đền thờ nó còn có nghĩa gì nữa? Cũng giống như tình trạng của châu Âu, xây rất nhiều đền thờ đẹp, nhưng mà số người giữ đạo đến yêu mến Chúa, tôn thờ Chúa nó còn quá ít. Cho nên có nhiều nhà thờ bị đóng cửa là vậy. Bởi vì không còn người để mà chăm sóc nè, và cũng không đủ linh mục để coi các nhà thờ nè. À, đó là cái tình trạng mà chúng ta biết là thờ xưa của người Do Thái cũng bị rơi vào tình trạng đó. Mà nếu chúng ta không có ý thức được, thì chúng ta sẽ thấy những cái nguy nga đồ sộ của trần gian này, nó bị sụp đổ với tội lỗi của con người. Sau này có những cái điều bất kính xảy ra trong các sân đền thờ. Tại đó người ta xây dựng những bàn thờ dành cho các nổ tượng. Đó là cái thờ mà Hy Lạp đã chiếm đóng. Cũng tại đó diễn ra những thói dâm dật là việc quan hệ điếm thần. Khi mà người ta không có tôn thờ Chúa bên trong nữa. Rồi các cái người dân đó đã biến thành cái nơi để mà tôn thờ các tà thần, mà nhất là cái thần dâm ô, người ta gọi là điếm thần. Cho nên khi mà đi theo những cái phong tục của dân ngoại trong sách 2 các vua chương 23 đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái điều đó, và phải thanh tẩy lại đền thờ. Nhưng Chúa luôn luôn trung thành với giao ước của Chúa là Chúa sẽ cho đấng cứu thế đến. Dù con người tội lỗi. Rồi chúng ta đọc ở chương 8 để thấy là cái hòm bia giao ước được chuyển tới đền thờ. Bây giờ vua Solomon triệu tập bên mình tại Jerusalem các kỳ mục Israel, gồm tất cả người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc trong con cái Israel, để đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa lên từ thành vua David, tức là Sion, để đi vào đền thờ Jerusalem. Mọi người Israel tập hợp lại bên vua Salomon trong tháng Ethanim, tức là tháng thứ 7, để mừng lễ. Tất cả các kỳ mục Israel đều tới, các tư tế thì khiêng hòm bia và đưa hòm bia của Đức Chúa, cũng như lều hội ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong lều đến. Các tư tế và các thầy Lê Vi đưa những thứ ấy lên. Vua Salomon và toàn thể cộng đồng Israel tụ họp lại bên cạnh vua trước hòm bia, xác tế chiên bò nhiều vô kể, không sao đếm nổi. Các tư tế đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong cung Đơ-vi-a của đền thờ, tức là nơi cực thánh, dưới cánh các kerubim. Quả vậy, các kerubim xòe cánh ra bên trên hòm bia, che phía trên hòm bia và các đòn khiêng. Các đòn này dài đến nỗi từ cung thánh trước nơi cực thánh có thể nhìn thấy các đầu đòn, nhưng từ bên ngoài thì không thấy được. Các đòn này vẫn còn đó cho tới ngày nay. Trong hòm bia không có gì ngoài hai bia đá ông Hô-sê đã đặt vào đó trên núi Cô-rép khi Đức Chúa lập giao ước với con cái Israel vào thời họ ra khỏi đất Ai Cập, và Thiên Chúa ngự xuống ở trên đền thờ. Khi các tư tế ra khỏi cung thánh thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây. Quả thật, vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập đền thờ Đức Chúa. Bây giờ vua Salomon nói, Đức Chúa đã phán, người sẽ ngự trong đám mây dày đặc. Vâng, con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự đến muôn đời. Và qua đó chúng ta biết là Thiên Chúa đã chúc phúc cho cái triều đại của Salomon để có một đền thờ dâng kính Chúa, nhưng mà đền thờ quan trọng hơn vẫn là đền thờ tâm hồn của mỗi người chúng ta, đầu phục Chúa hoàn toàn và để Chúa ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Đền thờ đó không thể hư mất được, đền thờ vật chất trần gian có thể bị hư mất, sẽ qua đi. Qua đó chúng ta học được tất cả những cái điều Chúa dạy qua trong Cựu Ước để đi tới chính Chúa Giêsu Kitô.